Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả, chúc quý thính giả ngày cuối tuần tươi vui và hạnh phúc. Thưa quý vị, dị ứng thức ăn là hiện tượng xảy ra khi cơ thể phản ứng quá mức với một chất có trong thành phần của thức ăn. Bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể gây dị ứng, như những thực phẩm như trứng sữa và các sản phẩm từ sữa, đậu, các loại hạt. Cá, động vật có vỏ như tôm, cua, lúa, mì, đậu nành chiếm khoảng 90% các trường hợp dị ứng. Phản ứng dị ứng nghiêm trọng nhất với thực phẩm là sốc phản vệ. Đây là một phản ứng nguy hiểm, tiến triển nhanh chóng có thể gây sốc phản vệ, đe dọa đến tính mạng người bệnh.
Theo bác sĩ Võ Thị Hồng Ngân, phòng khám nội tổng quát, khoa điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, tình trạng dị ứng với thức ăn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và mức độ nghiêm trọng cũng khác nhau ở mỗi người. Nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi có nguy cơ bị cao hơn người lớn. Điều này được cho là do hệ miễn dịch của các bé chưa phát triển hoàn thiện. Đối với một số người, một phản ứng dị ứng với một loại thức ăn cụ thể có thể gây khó chịu nhưng cũng không nghiêm trọng với cơ thể. Tuy nhiên, với người khác, một phản ứng dị ứng thức ăn có thể nặng nề, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng. Các triệu chứng dị ứng thức ăn thường phát triển trong vòng vài phút đến 2 giờ sau khi ăn với các biểu hiện sau.
Dị ứng thức ăn biểu hiện nhẹ thì có nổi mề đay trên da, kết hợp ngứa, nặng thì có thể gây phù môi, mặt, lưỡi, cổ họng hoặc các bộ phận khác của cơ thể, có thể khởi khò khè, nghẹt mũi, khó thở, triệu chứng tiêu hóa, thể đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, kết hợp chóng mặt, chóng váng. Thì nếu triệu chứng nặng thì có thể dẫn đến là tình trạng sốc phản vệ, thì phải nghĩ đến tình trạng phản vệ khi xuất hiện một trong các triệu chứng sau: mề đay, phù mạch nhanh, khó thở, tức ngực, thở rít, đau bụng hoặc nôn, tụt huyết áp hoặc ngất và có rối loạn ý thức. Thì khi bệnh nhân mà bị sốc phản vệ thì cần phải được cấp cứu khẩn cấp tại cơ sở y tế gần nhất, vì sốc phản vệ có thể diễn biến gây tử vong trong vòng vài phút.
Dị ứng thức ăn gây ảnh hưởng đến da, đường tiêu hóa hoặc hệ hô hấp, tim mạch, cho nên nguyên tắc điều trị dị ứng là loại trừ những thực phẩm gây dị ứng ra khỏi chế độ ăn và sử dụng các thuốc điều trị thích hợp cho tình trạng dị ứng. Bác sĩ Võ Thị Hồng Ngân cho biết, việc loại trừ khỏi chế độ ăn của trẻ các thức ăn gây dị ứng là biện pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu nhằm giảm bớt mức độ và ngăn ngừa sự tái xuất hiện của các phản ứng dị ứng. Đối với các triệu chứng nhẹ có thể hết mà không cần điều trị gì cả, hoặc chỉ cần dùng thuốc kháng histamine. Nhưng đối với những trường hợp phản ứng dị ứng thức ăn nghiêm trọng thì cần phải gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị.
Khi mà có biểu hiện ngoài da, chẳng hạn như nổi mề đay và ngứa, thì là tình trạng dị ứng nhẹ, thì chúng ta có thể là uống hoặc là bôi cái thuốc kháng histamine chống dị ứng. Nếu tình trạng nặng hơn, có biểu hiện về nôn ói, mệt, vật vã, thì chúng ta cần đến cơ sở y tế khám để mà được tư vấn điều trị. Không nên giữ bệnh nhân hoặc là tự điều trị tại nhà.
Dị ứng thực phẩm xảy ra khi cơ thể kích hoạt nhằm với phản ứng miễn dịch với một số loại thực phẩm. Do đó, khi biết mình bị dị ứng với cụ thể đó, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, các nhà tâm lý học cho rằng nhiều khi chúng ta đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, nhưng ít khi thành công mà quên rằng chỉ cần điều chỉnh 7 điều kỳ vọng của chính mình, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Đừng mong đợi mọi người đọc được suy nghĩ của bạn. Mỗi người đều từng trải qua cảm giác hy vọng ai đó sẽ đọc được suy nghĩ của mình, hiểu những điều chúng ta mong muốn nhưng không nói ra. Tuy nhiên, sự thật là con người không có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác. Mong đợi người khác biết những gì bạn đang nghĩ chỉ khiến bạn thất vọng. Đơn giản hơn, chỉ cần nói ra những gì bạn cần, cho dù đó là sự giúp đỡ, sự chú ý hay một chút đồng cảm. Việc nói rõ những gì bạn muốn sẽ củng cố mối quan hệ và loại bỏ mọi căng thẳng khi đối phương cố gắng đoán xem người kia đang nghĩ gì. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh chỉ ra, giữ im lặng gây ra những ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm, lo âu, lòng tự trọng thấp, mệt mỏi, mãn tính, cùng với các vấn đề về thể chất. Khi bạn liên tục im lặng, bạn không chỉ đặt các mối quan hệ thân thiết vào tình thế nguy hiểm, mà còn gây nguy hiểm cho sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chính mình.
Đừng mong đợi sự hoàn hảo từ người khác. Mong đợi người khác phải hoàn hảo là cách nhanh chóng khiến cho bạn thất vọng. Mọi người đều có khuyết điểm và mắc lỗi, đó là một phần của con người. Cố gắng biến mọi người thành phiên bản hoàn hảo của bản thân là không công bằng với bất kỳ ai. Thay vào đó, hãy chấp nhận những điều kỳ quặc và không hoàn hảo của họ. Bạn sẽ thấy rằng chính những đặc điểm độc đáo này khiến họ trở nên đặc biệt và đáng yêu hơn. Dù bạn có thích hay không, tất cả con người đều không hoàn hảo. Sự hoàn hảo là một lý tưởng không thể đạt được. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý Y khoa Anh cho thấy sự hoàn hảo là khái niệm mang tính chủ quan vì định nghĩa của nó phụ thuộc vào các tiêu chuẩn xã hội, đạo đức, văn hóa cá nhân và thế giới quan của từng người. Cũng đừng mong đợi là mọi người luôn sẵn sàng với tốc độ giống như bạn. Trong thế giới ngày nay với nhịp độ nhanh và luôn kết nối, không ít người nghĩ rằng mọi người nên sẵn sàng 24/7. Ví dụ khi bạn giải quyết công việc gì đó, bạn muốn cộng sự cũng làm việc hiệu quả và thành công như bạn. Tuy nhiên, mỗi người đều có trách nhiệm của mình ở các phương diện khác nhau như công việc, gia đình và thời gian cá nhân. Hãy cho mọi người không gian mà họ cần và bạn sẽ tạo ra mối quan hệ cân bằng hài hòa hơn với họ cũng như với chính mình.
Đừng mong đợi sự thỏa mãn tức thời từ các mối quan hệ. Chúng ta đều quen với sự thỏa mãn tức thời như đồ ăn nhanh, phản hồi nhanh, giao hàng nhanh trong ngày. Nhưng các mối quan hệ thì sao? Chúng không tuân theo một cột mốc thời gian. Việc xây dựng một tình bạn bền chặt hoặc thực sự hiểu đối tác của bạn cần có thời gian. Bạn càng để các mối quan hệ phát triển tự nhiên lâu dài thì chúng càng có ý nghĩa và lâu dài hơn. Đừng mong đợi mọi người luôn hiểu quan điểm của bạn. Mỗi người đều muốn được hiểu, nhưng sự thật không ai chia sẻ chính xác quan điểm của bạn. Mỗi người đều có những trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau, định hình cách họ nhìn nhận thế giới. Mong đợi người khác luôn đồng ý hoặc hiểu quan điểm của bạn là không công bằng với họ. Thay vào đó, hãy cố gắng xem sự khác biệt là cơ hội để học hỏi và phát triển, chứ không phải có bất đồng quan điểm. Khi bạn chấp nhận thực tế rằng quan điểm của mọi người đều có giá trị, bạn sẽ thấy dễ dàng kết nối và tìm được tiếng nói chung hơn.
Đừng mong đợi mọi người thay đổi chỉ vì bạn muốn họ thay đổi. Thật là dễ dàng để nghĩ rằng nếu ai đó thay đổi chỉ một điều gì đó, mọi thứ sẽ hoàn hảo. Trên thực tế, đó là một phần tính cách của họ, và đối phương chỉ thay đổi khi họ thật sự mong muốn thôi, chứ không phải khi bạn yêu cầu. Cho dù đó là hành vi của bạn bè hay thói quen của đối tác, việc cố gắng thay đổi họ có thể dẫn đến sự thất vọng và chán nản ở bạn. Thay vào đó, nên cố gắng chấp nhận mọi người vì con người của họ. Nếu như hành động của họ không phù hợp với các giá trị hoặc là kỳ vọng của bạn thì có lẽ là đã đến lúc phải suy nghĩ lại về mối quan hệ thay vì chờ họ sửa chữa bản thân. Và bạn cũng đừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc. Chúng ta thường dựa vào người khác như là bạn bè, gia đình, đối tác để mang lại hạnh phúc cho chính mình. Sự thật là hạnh phúc bắt đầu từ chính bạn. Hãy tập trung vào việc vun đắp niềm vui cho bản thân, tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn sự bình yên, ví dụ như sở thích, đam mê hay thói quen hàng ngày giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Nhưng buông bỏ những kỳ vọng này không có nghĩa là ngừng quan tâm đến những người xung quanh. Khi bạn ngừng áp đặt những tiêu chuẩn cho người khác, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn có thể tận hưởng các mối quan hệ như là chúng vốn có, chứ không phải vì những gì mà bạn nghĩ chúng nên như vậy. Theo thời gian, bạn học được rằng hạnh phúc thật sự đến từ việc chấp nhận sự không hoàn hảo cả ở bản thân và người khác. Bạn càng ít kỳ vọng, bạn càng trân trọng những niềm vui của cuộc sống, và đó chính là nơi hạnh phúc thật sự đến.
Trong thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu mẹo xử lý kính trầy xước mờ đục. Khi kính mắt xuất hiện nhiều vết bẩn hoặc trầy xước, mọi người có xu hướng thay mới bởi sợ ảnh hưởng tới thị lực. Tuy nhiên, việc thay thế một chiếc kính mới có thể tốn kém. Trong khi áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây, bạn sẽ có một cặp kính sáng và trông như mới.
Trước tiên nên rửa sạch mắt kính dưới vòi nước để làm trôi hết bụi mịn bám trên bề mặt. Tiếp đó là nhỏ một chút nước rửa chén lên cả hai tròng kính. Nước rửa chén có tác dụng làm sạch mà không gây kích ứng, nên không làm hỏng lớp phủ bề mặt kính. Lưu ý là không nên sử dụng quá nhiều nước rửa chén, cũng không được sử dụng chất tẩy rửa có chứa axit hoặc có khả năng ăn mòn để lau kính. Bước tiếp theo là chuẩn bị một chiếc khăn làm từ vải cô tông hoặc là khăn bông mềm để lau kính. Sau khi lau sạch, đặt kính dưới vòi nước chảy nhẹ để rửa sạch cặn chất tẩy rửa còn bám trên bề mặt. Lúc này kính sẽ được làm sạch và bóng loáng. Trong quá trình lau, nếu thấy mắt kính có những vết xước nhỏ, có thể sử dụng kem đánh răng, đánh bóng để loại bỏ. Đầu tiên lấy một chiếc tăm bông, nhúng một lượng nhỏ kem đánh răng lên đó. Sau đó thì chấm vào vùng bị xước trên mặt kính, lau qua, lau lại. Khi lau chỉ nên di chuyển theo đường thẳng một hướng, không lau theo hình tròn. Trong kem đánh răng có chứa một số hạt mài mòn nên các vết xước có thể được loại bỏ hiệu quả sau khi lau. Nếu vết xước quá sâu nên mang đến cửa hàng chuyên nghiệp để thay thế mắt kính.
Ngoài ra, vào mùa đông, người đeo kính thường gặp phải hiện tượng khi uống nước nóng hay ăn lẩu, trong kính luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù ảnh hưởng tới tầm nhìn. Nguyên nhân khiến kính bị mờ thực chất do hơi nước nóng gặp thấu kính lạnh sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành những giọt nước li ti bám trên bề mặt, từ đó tạo thành một lớp sương mù che phủ. Để tránh hiện tượng này, chỉ cần sử dụng một bánh xà phòng. Đầu tiên làm ướt bánh xà phòng, sau đó thoa đều lên cả hai mặt của kính rồi làm sạch bằng vải mềm. Chú ý là không rửa kính mà chỉ lau bằng vải. Cách làm này sẽ tạo ra một lớp màng bảo vệ, mắt kính sẽ không bị sương mù khi tiếp xúc với nhiệt. Chuyên mục thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.